Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ khăn. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biến luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói chậm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bề.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay nhân lễ tắm Phật, cũng là Phật đản của Cát Tường Thịnh Viên, thì rất nhiều chùa thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành tắm Phật vào ngày mùng 8. Nhưng mà từ năm 1999, tại cái cuộc họp Liên Hiệp Quốc ấy, và cái Đại hội Phật giáo đó, năm 2005 là thống nhất là toàn thế giới lấy ngày rằm tháng 4 đúng theo cái trăng tròn tháng 4. Nhưng mà người con Phật thì làm lễ tắm Phật suốt từ mùng 1 tháng 4. Mà ở nước ngoài có thể là sau rằm họ vẫn tiếp tục tắm Phật, là bởi vì tùy theo điều kiện và Phật tử của từng ngôi chùa. Cho nên chúng ta hạnh phúc là không chỉ có một ngày. Một ngày mà không làm là hết không, mình có nguyên một tháng. Bởi vì tắm Phật thì được thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý của chúng ta. Chúng ta được tu, được tăng trưởng phước báo. Cho nên á, mùng 8 á, thì có người tắm Phật chùa này, rồi có người nói là con tắm Phật mùng 9, vân vân. Cái chuyện đó là bình thường. Mình có nguyên một tháng 4 để kỷ niệm một sự kiện trọng đại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Đối với sư thì cái mùa Phật đản năm nay là một mùa Phật đản ý nghĩa nhất của Cát Tường Thịnh Viên kể từ khi thành lập. Như các vị hỏi sư, bạch sư, tại sao Đức Phật sanh ra đời đi trên bảy hoa sen? Như vậy hôm nay chỉ giải thích cho các vị nghe về con số 7 này, một con số 7 màu nhiệm mà cuộc đời chúng ta cũng liên quan đến con số 7 rất nhiều. Ít nhất là trong các pháp môn tu tập có thất giác chi, có nghĩa là thất bồ đề phần đó, thì một cái con người chỉ cần tu một cái chi thôi là cũng đắc đạo, chứ đừng nói bảy. Đó, như tinh tấn cũng là một cái giác chi. Mà ở đây thì sư thấy các vị tinh tấn, cho nên mình đang thực hiện một cái vấn đề liên quan tới thất giác chi, một cái vấn đề mà nó liên quan đến cái lộ trình tu tập giải thoát của chúng ta. Trên cái con số 7 này nó liên quan, cái đầu tiên chúng ta phải nghĩ đó là thất giác chi, hay cũng còn gọi là thất bồ đề Phật. Mà thất giác chi đó nó sẽ là liên quan đến cái khả năng tu tập của từng con người. Nhiều khi các vị đang tu thất giác chi mà không biết. Tại vì sao mình đi chùa tụng kinh niệm Phật, nhưng mà vấn đề mà học Phật Pháp thì cũng chưa có đầy đủ cái duyên đó để được học một cách đầy đủ. Thì bây giờ trước khi nói về con số 7 nhiều hơn, sư nói ngay về cái thất giác chi, mà trong nhà Phật còn gọi là thất bồ đề Phật. Thì nó là gì? Thứ nhất là tinh tấn. Thì tất cả các vị nè, hôm nay không phải thứ bảy, chẳng phải chủ nhật, nhưng mà các tường tịnh viên làm lễ tắm Phật, các vị đi về đây rất sớm. Các vị tinh tấn tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Các vị tinh tấn trường chay, niệm Phật, giữ giới. Đó là các vị đã thực hiện cái giác chi đầu tiên. Tinh tấn làm các việc lành, tinh tấn xa rời các việc ác, tinh tấn giữ tâm ý trong sạch. Thì cái tinh tấn đó các vị có làm không? Thứ nhất là tinh tấn, thứ hai là hoan hỷ. Cho nên ngày chưa tu thì mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, nay mình tu rồi đó thì mặt mày rạng rỡ lên. Thì đó cũng là một cái giác chi là hoan hỷ. Các vị có hoan hỷ không? Thứ ba là khinh an. Đó là mình nhẹ nhàng, mình thanh thoát. Các vị làm việc nặng xong đặt cái dậu xuống cũng cười, đó là khinh an. Thấy không nào? Ra ngoài kia người ta mới nói lời nặng lời nhẹ, mình cũng mỉm cười. Nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng tựa tâm á. Chứ không phải nhẹ đấy là mình ngồi không, ăn ở không, mà cái đấy cái thanh thản tựa trong tâm mình. Cho nên á, thứ nhất thì tinh tấn, thứ hai là hoan hỷ, thứ ba là khinh an. Thứ tư là phải niệm. Niệm là gì? Là sự tỉnh giác. Mà chúng ta thường hay có pháp môn gì? Niệm Phật. Ai tranh luận gì tôi nhớ niệm Phật. Ai nói gì tôi nhớ niệm Pháp. Ai nói gì tôi nhớ niệm Tăng. Thứ năm, chánh định. Tức là thường thường là tâm mình giữ trong sự định tĩnh. Cho nên á, nếu mình tu mình nói quá nhiều, nói vô ích á, là đã không định. Mình lăng xăng quá nhiều, không định. Cho nên định đó là giữ cái tâm vào trong một việc, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, kinh hành, và thậm chí chúng ta làm việc cũng vậy. Rồi á, sau định là xả, à, lòng buông xả, không câu chấp. Lúc nãy chúng ta học câu gì? Tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Và còn một cái nữa là trạch pháp. Trạch pháp tức là nghe, biết đúng, biết sai, chân chính, đúng trên con đường được Phật, gọi là trạch pháp. Đó là bảy pháp mà chúng ta phải tu tập, mà gọi là thất bồ đề phần hay là thất giác chi. Cho nên á, nếu nói đến con số 7, các vị nhớ đến điều gì?
Thất giác chi
hay là
thất bồ đề phần.
Cho nên nói gì nói chuyện tu trước. Thế thì bây giờ từ số 1 đến số 10, số 7 là con số đặc biệt nhất. Nó là số duy nhất không thể chia hết cho bất kỳ số nào ngoài chính nó, gọi là số nguyên tố. Không phải chỉ có người Ấn Độ thích con số 7, xem nó là màu nhiệm. Mà các vị có biết là trong một cuộc khảo sát trực tuyến cho người ở London, nước Anh, thì con số 7, người Anh họ thích cái con số 7 nhất trong 10 con số mà nước Anh là gì? 90% họ theo Kitô giáo. Rồi kế đến họ thích số 3, rồi kế đến họ thích số 8. Số 7 là một con số tượng trưng cho vũ trụ, sự kết nối bầu trời với trái đất. Trong đó bầu trời được tượng trưng bằng số 3, trái đất tượng trưng bằng số 4. 3 cộng 4 bằng 7. Bầu trời là số 3, quả đất là số 4. Cho nên hết cái kỳ quan này, cái quả đất này, nó là số 7. Và số 7 cũng là con số xuất hiện xuyên suốt lịch sử loài người. Ví dụ 7 kỳ quan thế giới. Cái kỳ quan ta chọn có 7 à, chứ trong khi rất là nhiều cái đẹp mà chọn có 7 thôi. Một tuần có mấy ngày? 7 ngày. Vũ trụ có mấy vòng tròn? 7 vòng tròn vũ trụ. 7 nốt nhạc cơ bản. 7 tuần thất, 7 tuần lễ Đức Thích Ca nhập định để thành đạo dưới cội Bồ Đề. Rồi là bước trên 7 hoa sen. Và 7 con số là con đường đi lên, Đức Phật khẳng định Ngài bước đi 7 bước đến với cuộc đời. Và trong Kitô giáo, Đức Chúa Trời hiện thân ở ngày thứ 7, 6 ngày đầu là tạo dựng trời đất, ngày thứ 7 Chúa xuất hiện. Cũng con số 7. Và chúng ta thấy rằng rất là nhiều thứ liên quan đến số 7. Đức Phật bước vào cuộc đời đi trên 7 hoa sen. Mà Đức Phật cũng là vị Phật thứ 7. Quá khứ Phật thì có 6 vị Phật. Trong cái thời hiền kiếp đến cái thời này thì có 7 vị Phật, chứ còn vô số vô biên Phật. Nhưng mà tính cái thời hiền kiếp cho đến bây giờ có 7 vị, thì Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ 7. Thì hình ảnh 7 bước chân của Đức Phật tương ứng với 7 hoa sen. Ngài cứ bước bước nào hoa sen nở ra bước đó. Nhớ lại hồi xưa còn nhỏ, đọc một cái câu chuyện cổ tích. Thì có 2 đứa con gái, một đứa là con ruột, đứa con ghẻ. Mà đứa con ghẻ thì nó rất là dịu hiền, dễ thương, giống như nàng tấm của Việt Nam. Còn đứa con ruột thì nó thâm độc, nó kiêu căng mà nó hung dữ. Tuy là mẹ ghẻ ghét, nhưng mà đi đâu cũng được trời đất, chư thiên, cuối nhân thương hết. Cho nên ai ghét mình đừng có sợ. Mình sợ là mình có tốt hay không. Chứ mình tốt là trời đất sẽ thương mình, cuối nhân thương mình, thầy mình thương mình, Phật thương mình, Bồ Tát thương mình. Thế cô con gái nó cứ đi gặp một bà tiên, thì cô nói chuyện dễ thương, lễ phép, có một chút thức ăn. Bà tiên giả bộ đói, xin biếu bà luôn, nhịn đói luôn, rồi đi ra uống một chút nước suối và về. Bà tiên thấy cô gái ngoan thiện, ta sẽ cho con từ đây đi bước nào hoa nở bước đó, nói tiếng nào miệng đó, có hoa, nó cứ tung hoa ra, nói là hoa hồng, tung ra tung ra. Thì cô đi ở trong rừng kiếm củi về, tuy là vác củi mà vô nhà nó chào mẹ, con mới về là hoa hồng nhảy ra 3 cái rồi. Cái bà má này bà nói, cái gì vậy? Dạ thưa mẹ, là tiếp tục hoa hồng nhảy ra nữa. Thì hoa hồng thơm ngát hết, thì tất nhiên là người ta đến, người ta xem, người ta ca ngợi một cô gái xinh đẹp, nói đâu là hoa nở đó. Thì bà mới gôi, vì sao mà được như vậy? Thì cô nói thật, cô đi vào rừng kiếm củi, gặp một bà cụ, thì mới biếu cho bà cái nắm cơm, rồi là nói năng lễ phép vậy đó. Thì bà đi biến mất thì về được như vậy thôi. Thế là bà mới dạy cái cô con gái ruột của bà cũng như thế nào, cũng đem một nắm cơm mà rất là ngon hơn nhiều, biếu cho bà tiên. Cho nên cũng vô rừng gặp bà. Bà nói, cô bé đi đâu đó? Đi vô rừng chứ đi đâu? Thì bình thường đâu có thư gửi, thành ra giờ học cũng khó lắm. Trả lời cọc lóc à. Cái xong rồi bà lão nói, tôi đang đói. Đây nè, à biết bà tiên rồi. Đây, con xin biếu bà. Đó. Cái bà mẹ nói chứ, ồ vậy hả, cô bé dễ thương quá. Vậy thì tôi có thể ăn hết cái số cơm này không? Thế thì bà ăn hết đi, đem vô để biếu bà, để bà cho tôi nói câu nào bông ra cái câu đó đây nè. Để tôi đi bộ, nãy giờ tôi mệt lắm rồi. Tôi nói mắng xả xả vô mặt bà. Cái bà nói, như vậy là cô bé hoan hỷ cho tôi cái nắm cơm này phải không? Cái nói nhiều quá à. Bây giờ cho tôi bông đi, bông nhiều vô. Đó, bông khắp người, bông khắp người, là lời nói là bước chân là bông nhiều đi. À, như con chị của tôi đó. Cái bà thầm nguyền ở trong lòng, hung dữ, đanh đá, ích kỷ, chua ngoa. Lời của cô nói ra đó, kiểu cốc nhái với ốc nó nhảy ra chứ không có còn gì. Chứ bà không nói ra lời, bà biến mất. Thế là bà tiên biến mất rồi, thì cũng giống như cái cô chị đó, là nói xong rồi bà tiên biến mất. Trên cô này cô đinh ninh cô về là hoa ngập trời rồi, thấy không? Thì cô vừa về, ôi con gái của mẹ mới về à? Dạ thưa mẹ, con mới về. Ba con cóc nó nhảy ra. Đó, cái đó là chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn. Nhưng mà thật sự trong cuộc đời mình nói cũng có cóc, có nhái, có ốc nó nhảy ra. Không cẩn ngôn cẩn hạnh, chứ đâu phải đợi con cóc nó nhảy ra. Mình nói làm sao mà người ta bỏ chạy hết, tức là mình nói coi cóc nhảy ra, mà mình cũng một câu nói mà người ta tiến tới là hoa nở. Chứ đâu mà nói mà có hoa nó ra. Nhưng mà nói mà tạo ra đạo tâm, mà nhân từ, người ta tiến vào về Phật giáo. Mọi giai cấp tầng lớp đến với đạo Phật, tức là hoa đang nở ra sau từng câu nói của mình. Còn các vị sống sao trong nhà hục hạt sáng trưa chiều, tức là các vị tặng cho nhau cóc một ngày rất nhiều. Mắt thường không thấy, nhưng mà thánh thấy trong nhà mình cóc, ốc, nhái, rồi là rắn rít. Cho nên trong nhà nó không có những cái thanh khí. Cho nên mình tu làm sao mà có người không có người mà hoa nó vẫn nở, thì mới gọi là mình tiến đến gần Phật. Cho nên cái việc Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật khai thị cho chúng sanh được là vì Ngài đã từ vô lượng kiếp đã khai thị, đã dạy dỗ chúng sanh. Cho nên bây giờ Ngài nói đến đâu, chư thiên và loài người đảnh lễ cúi đầu. Ngài chào đời giống như một huyền thoại, nhưng thật ra không hề huyền thoại, bởi vì Ngài đã ra đời để nhắc cho chúng ta tất cả đều có chân tâm, có Phật tánh. Các vị đây đều có tánh Phật. Cho nên Kinh Pháp Hoa Phật dạy: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đối với đạo Phật phải khẳng định tất cả nhân quả tự thân mỗi một con người. Cho nên khi Đức Phật ra đời, có hai dòng nước của chư thiên tưới xuống tấm Phật thì mình nghĩ giống như chuyện huyền thoại, nhưng mà đối với sư đó là một điều rất là vi diệu. Bởi vì lúc đó Ấn Độ đó, người ta tôn thờ Phạm Thiên. Phạm Thiên là tối thắng, Phạm Thiên là tối thượng, ta tin Phạm Thiên. Nhưng mà lúc Phật ra đời, Phạm Thiên tưới nước tắm Phật. Khi Phật thành đạo, Phạm Thiên lạy Đức Phật, cung thỉnh Đức Phật thuyết pháp đừng nhập niết bàn. Đức Phật tuyên dương giáo pháp, bài pháp đầu tiên thì chư thiên 3000 thế giới rung chuyển nghe Phật dạy. Ở cái xứ Ấn Độ đó là tôn thờ lễ bái bậc tối thượng. Nhưng mà khi Phật ra đời, chính chư thiên tưới nước tắm Phật. Phật nhập niết bàn, Phật thành đạo, đều có chư thiên đảnh lễ hết. Cho nên mới nói Đức Phật là cha lành chung bốn loài. Mà bốn loài là ai? Có chư thiên, có loài người, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có sáu cõi nè: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời, người, sáu cõi. Cho nên Ngài bước qua sáu bước độ sáu cõi luân hồi, và cái con số 7 là bước chân dừng lại của Ngài. Thế thì chúng ta phải biết rằng sáu vị Phật trước đây trong cái đời trang nghiêm là Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù là ba vị Phật. Thời hiền kiếp là Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Bổn Sư Thích Ca. Tức là từ thời trang nghiêm kiếp tới thời hiền kiếp có 7 vị. Đức Phật đi trên 7 hoa sen. Và thời hiền kiếp, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là vị Phật cuối cùng. Và sắp tới đây, trong thời đương lai hạ sanh Đức Di Lặc là mở đầu một cái giai đoạn thánh đức mới. Nó không còn trong giai đoạn hiền kiếp nữa, nó mang tên một cái kiếp mới. Mà mình không lo tu, mình sẽ không bao giờ gặp Phật. Tu mau kẻo trễ. Một cái giai đoạn Đức Di Lặc ra đời có nghĩa rằng một cái kiếp mới sẽ được hình thành. Và những chúng sanh nào có tu tập, có công đức thì chúng ta mới may ra được gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp. Trong quá khứ, hiện tại và vị lai có vô lượng, vô biên, vô số Phật. 7 vị Phật là đại diện thôi. Thì tại sao đi trên 7 hoa sen? Bước chân thứ nhất, Bồ Tát nhìn về phương Đông. Ngài sẽ là người dẫn đường cho các chúng sinh. Phương Đông là mặt trời mọc. Ngài nhìn về phương Đông, Ngài sẽ đem ánh sáng chánh pháp cho thế gian này. Ngài thị hiện cho chúng sanh biết rằng Ngài là bậc đạo sư tối thượng, ánh sáng trí tuệ sẽ là ban rải cho chúng sanh. Cho đến bước hoa sen đầu tiên, Ngài nhìn về phương Đông. Bước chân thứ hai, Ngài nhìn về phương Nam. Đó là Ngài sẽ làm ruộng phước lành cho tất cả chúng sinh. Trong kinh Mi Tiên, tức là kinh Na Tiên, thì kheo có dạy: điều làm nhỏ mà phước quả lớn, điều ác lớn mà lại tội ác nhỏ. Có khi mình làm điều lành rất nhỏ mà phước rất lớn, có khi mình làm điều ác rất lớn mà quả báo lại rất nhỏ, là nhờ đâu? Thánh Na Tiên kể câu chuyện một người tội nhân bị chặt cụt chân cụt tay hết, nhưng mà giờ muốn cúng Phật mà tay chân cụt hết rồi làm sao các vị? Miệng á, ngậm cành hoa sen này là mới lết lại cúng Đức Phật cái cành hoa sen. Đức Phật Thích Ca đã nhận và nói với các tỳ kheo rằng nhờ phước đức này mà trong suốt 91 kiếp sắp tới, người bị cụt tay cụt chân kia không còn bị đọa vào ba đường dữ, được sinh lên cõi trời, hưởng hết phước báo mới sinh trở lại làm người. Tức là trong 91 kiếp được sanh về trời. Nhưng mà không nói là mãi mãi, 91 kiếp thôi. Nhớ cái tâm thành kính của ông. Mà lại cúng dường cho ai? Cho Phật. Cho nên phước báo cúng Phật rất là lớn. Vì Phật, Thánh Tăng là ruộng phước điền cho chúng sanh. Bước chân thứ ba, Bồ Tát nhìn về phương Tây. Ngài khẳng định đây là thân cuối cùng, kiếp sống cuối cùng. Sau khi thành Phật và hóa đạo chúng sanh trong kiếp này, ta không còn trở lại đây nữa. Trở lại là một vị Phật khác. Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ đến đây cái kiếp sống này. Cho nên bước chân bông sen thứ ba là nhìn về phương Tây để khẳng định ta đến kiếp sống này chỉ một lần thôi. Bước chân thứ tư, Ngài nhìn về phương Bắc. Ngài khẳng định ta sẽ đắc đạo vô thượng ngay trong kiếp này. Sau 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 tuần thất thiền định dưới cội Bồ Đề, ta sẽ đắc đạo. Cho nên bước chân thứ tư, Ngài lại nhìn về phương Bắc để khẳng định Ngài đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề. Bước chân thứ năm, Bồ Tát nhìn xuống dưới, ta sẽ hàng phục tất cả các loài tà ma quỷ mạng. Cho nên mình cứ thành tâm tu trong chánh pháp thì tà ma gì Đức Phật cũng sẽ giúp chúng ta. Mình phải tu trong chánh pháp, tâm phải thương nhớ Phật. Bước chân thứ sáu thì lại nhìn lên, lên trên. Ta sẽ là chỗ nương tựa cho trời và người. Chúng sanh hãy nương tựa vào ta để rồi tu hành mà thoát ly sanh tử. Và bước chân thứ bảy, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và tuyên ngôn: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đây là kiếp sống cuối cùng. Và trên trời dưới đất, cái tánh giác ngộ là cao quý nhất. Vì Phật là giác ngộ, chứ không phải cái thân tứ đại, đất nước gió lửa này là cao quý. Mà Phật là tự tánh giác ngộ, Phật là tự tánh thanh tịnh. Cho nên trên trời dưới đất, Phật là cao quý nhất. Mà Phật là gì? Là tự tánh thanh tịnh, tự tánh giác ngộ. Thì hoa sen là sự tinh khôi, đi từ bùn nhơ vượt lên những mọi sự khó khăn trong đường đời, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Rất là đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Mình sống trong bùn nhơ nhưng đời mình lại là thanh tịnh. Thế thì chân lý của Đức Phật đã sống cùng với vũ trụ biết bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu thiên kỷ qua. Thì chúng ta sẽ biết rằng cái con số 7 đó cũng gắn với đời sống của người tu pháp môn tịnh độ. Mình có thể biết rằng 7 ngày nữa mình chết để mình tinh tấn niệm Phật không? Không đâu. Thường là chết gì? Mòn mỏi quá chết, bất đắc kỳ tử mà chết, bệnh tai mà chết, chiến tranh mà chết, dịch bệnh mà chết, sông suối mà chết, nghèo đói mà chết. Làm sao biết được 7 ngày nữa mình chết? Cho nên còn 7 ngày nữa lâm chung mà nhiếp tâm niệm Phật thì tức là cái người đó cũng là một cái trình độ cao lắm rồi mới biết 7 ngày nữa mình thăng thiên, lo niệm Phật. Vì vậy do mình cũng không thể biết được, để mà hẹn 7 ngày cuối đời tôi niệm thì phải niệm từ bây giờ. Phật đi thì có hoa sen, mình tuy không có hoa sen mà tâm mình nguyện là tâm sen. Tâm trong sáng, tâm chân thành để hướng về Phật, để cuộc đời mình được hóa giải các nghiệp chướng lầm mê, được sống trong ánh sáng của đạo mộc. Và trong những ngày tháng gọi là mùa Phật đản, mùa Vesak, thì người con Phật đều làm lành. Chúng ta ăn chay, chúng ta phóng sinh, chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, chúng ta làm thiện. Đó, chúng ta sẽ thấy chỉ là kỷ niệm Phật ra đời thôi mà con người ta làm biết bao nhiêu điều thiện lành như vậy mới biết cuộc đời của Đức Phật là một cuộc đời nêu cao tấm gương thiện lành đến mười phương pháp giới. Các vị nghe bài pháp này có hiểu rõ chưa ạ?
Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà. Nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hàng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát Bồ Đề đốm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vi diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà. Nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hàng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát Bồ Đề đốm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vi diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.